Hồng Ánh xin thân mến kính chào quý thính giả trong giờ gối mộng tối thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2011, và đây cũng là tiết mục gối mộng cuối cùng trong năm. Hồng Ánh chào anh Hồng Phố.
Hồng Phố xin thân mến chào quý vị, chào Hồng Ánh.
Mạnh giỏi không anh?
Mạnh thì có mà giỏi thì không biết có hay không.
Thì cứ nói đại đi, giỏi đi mà.
Nói chưa, cũng có lúc mình cảm thấy mình không có được giỏi lắm mà nha.
Nhưng mà những lúc mà mình không giỏi thì mình phải làm sao?
Mình không giỏi nhưng mà tại vì cuộc đời nó có nhiều vấn đề mà đôi khi mình muốn giỏi cũng khó. Thành tựu ra mình cũng phải chấp nhận một cách tương đối mà thôi.
Vậy thì cứ 50-50 để sống phải không?
Đúng rồi. Đây là một câu chuyện do chú Hùng Sài Gòn gửi đến, viết đặc biệt riêng cho gối mộng của đài Tiếng Nước Tôi, với tiêu đề là Tiếng Vọng Của Thời Gian.
Đêm trừ tịch, ngoài trời đen như mực, trên đỉnh núi ngàn mây, gió thổi nhẹ nhẹ từng cơn. Bên trong ngôi chùa Giác Linh, Hòa Thượng Thích Nhân Đức, trụ trì của ngôi Tam Bảo, đang ngồi tọa thiền trước bàn thờ Phật Thích Ca Mâu Ni. Kế bên là chú Tiểu Minh Châu, một đệ tử thân tín của Đại sư Nhân Đức, người mà sẽ làm chủ trì tiếp theo khi thầy Nhân Đức viên tịch. Chuông chùa bỗng vang lên ngân nga, đưa âm thanh yên bình, trầm mặc đến khắp vùng báo hiệu giờ giao thừa đã đến. Xa xa vẫn nghe tiếng chuông của các ngôi chùa kế cận hòa lẫn tiếng chuông của nhà thờ quanh vùng. Tiếng pháo đi đùng thi nhau nổ, thế là một mùa xuân nữa đang trở về trên đất mẹ, dãy đất đã qua nhiều cơn binh lửa triền miên. Thắp nhang lễ các bàn thờ Phật vừa xong, trụ trì đến ngồi bên chiếc bàn tròn phía bên hông chánh điện, thông thả rót lưng tách trà, hớp vào một ngụm trong lòng sảng khoái. Cảm giác như thế chưa được bao lâu, chợt lòng sư trụ trì trùng xuống. Câu chuyện đau thương mấy mươi năm trước lại hiện về trong tâm trí thầy. Trên giường của một bệnh viện ở Sài Gòn, trong phòng săn sóc đặc biệt người phụ nữ có nước da xanh xao, người gầy gộc, dáng nhỏ thó, bà đang mang chiếc mặt nạ hít thở khí oxy. Thỉnh thoảng bà co giật từng cơn vật vã. Tuấn, con trai duy nhất của người đàn bà khốn khổ, anh đang đứng cạnh bên bà với tâm trạng bất lực khi biết mẹ mình mang căn bệnh ung thư máu. Buổi sáng, bác sĩ điều trị thông báo cho Tuấn.
Này cháu ơi, tình trạng của mẹ cháu nặng lắm, chi phí điều trị có thể rất tốn kém, tôi cho cháu biết. Cháu báo lại cho gia đình để lo liệu nhé.
Điếng hồn vì biết tình trạng của mẹ đang lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, trong khi nhà chỉ còn hai mẹ con sống bên nhau. Cha Tuấn mất sớm khi Tuấn vừa bước vào buổi tuổi lên năm. Mẹ ở vậy buông gánh bán bưng nuôi Tuấn lớn lên từng ngày. Nay thì Tuấn đã 17, học hành dang dở, chưa có sự nghiệp tương lai. Bây giờ lại phải đối mặt với nghịch cảnh bên trong lòng Tuấn bối rối như trăm mối tơ vò. Thì thầm vào tai mẹ, Tuấn nói:
Mẹ ơi, con thương mẹ ngàn lần, không bút mực nào kể xiết. Con mong mẹ cố gắng chịu đựng, con sẽ kiếm tiền đủ lo thang thuốc cho, chữa trị cho mẹ. Dù thân xác này có ra sao, con vẫn cũng chấp nhận. Con mong sao mẹ vượt qua cơn bạo bệnh này, để mẹ con mình sống lại như những ngày xưa nhé.
Nói đến đây, đôi mắt Tuấn ngấn lệ. Mọi vật trước mặt nhòa đi. Bên ngoài trời bắt đầu sập tối.
không khí nóng hầm hập. Bỗng bên tai Tuấn có tiếng nói thật đầm ấm: "Cháu ơi, bác biết mẹ còn cháu cục còi. Thôi thì mẹ cháu nằm đây để bác trông hộ giùm cho. Cháu nhanh chóng về kiếm tiền vào nộp cho bệnh viện để cứu chữa cho mẹ cháu. Chứ cháu khóc lóc thì có ích gì." Ngoái nhìn về phía sau thì ra bà Hai đang nuôi người thân cùng phòng với mẹ Tuấn đã thốt ra những lời chân tình và đúng lúc, như vớ được chiếc phao khi đang bị chìm tàu. Tuấn khẽ cảm ơn và nhờ bà dòm ngó chăm sóc cho mẹ khi mình đi vắng, vì không còn cách lựa chọn nào khác. Ra khỏi cổng bệnh viện, bụng đói cồn cào, đút tay vào túi quần tìm số tiền ít ỏi chỉ đủ cho Tuấn ăn một dĩa cơm bình dân phía bên kia đường. Cơm nước xong, dù chưa no nhưng cũng tạm ấm lòng. Ra khỏi quán cơm, Tuấn rảo bước ra bến Bạch Đằng, nơi có cột cờ Thủ Ngữ, một biểu tượng của bến cảng Sài Gòn. Đi được một đoạn dài tới ngay một con hẻm trên đường Hàm Nghi, bất chợt cơn mưa từ đâu bỗng dưng đổ ập xuống. Loay hoay chưa tìm được chỗ trú chân, cả người ướt sũng nước, Tuấn chạy vội vào hiên nhà gần đầu con hẻm. Phía trước hàng ba của căn nhà, gia chủ đặt nhiều chậu kiển đắt tiền như khẳng định vị thế của mình với những căn nhà chung quanh. Cơn mưa như trút nước, gió giật từng cơn khiến cây lá xào xạc, lạnh cống người. Tuấn nép sát vào tường đứng co ro. Lúc này Tuấn cảm thấy nhớ thương mẹ vô cùng. Hình ảnh những ngày xưa hạnh phúc hiện về hôm nay. Và hôm ấy, sau khi tan học về thì trời đổ mưa tầm tã. Cả nhóm bạn học chung sớm với Tuấn rủ nhau dầm mưa về nhà. Đang tung tăng cùng đám bạn vui đùa trong mưa, một đứa trong đám nghịch ngợm bày trò đánh nhau bên những vũng nước trên đường.
"Ê Tuấn, tao chấp mày với thằng Nam đánh với mình ên tao này, dám không?" "À, đánh thì đánh sợ gì, mà tao giao trước nha. Có bề gì là cấm mét với ai á, u đầu chảy máu kệ nó, có sức chơi có sức chịu. Mày đồng ý thì móc méo với tụi tao đi."
Tuấn nói vừa dứt câu thì thằng Cường, cái thằng bài đầu rủ rê đánh nhau, nó nói với Tuấn:
"Đồng ý, thằng Quang làm trọng tài, bên nào thua thì giơ tay đầu hàng."
Hai bên lao vào nhau dùng những đòn mạnh bạo dành cho đối phương. Do nhỏ còn nên Tuấn bị thằng Cường đè cổ xuống vũng nước mưa đánh cho một trận tơi tả. Thằng Nam thấy thằng Cường quá hung bạo nên nó chạy vội về nhà Tuấn báo tin. Nghe con mình đánh nhau với những đứa trẻ trong xóm, mẹ Tuấn tất tả chạy đến nơi. Trước mắt bà, Tuấn nằm cạnh vũng nước mưa. Bà la hoảng lên:
"Trời ơi, con tôi, đứa nào bày chuyện đánh nhau đây? Bộ muốn giết chết thằng Tuấn hay sao vậy trời?"
Bế thốc Tuấn lên và ghì chặt con vào lòng, mẹ Tuấn trách:
"Còn con nữa, trời mưa thì ở lại trường, chờ tạnh hãy về. Đã dầm mưa mà còn đánh nhau nữa, thiệt là hết biết à."
Tuy trách con như thế, nhưng trong lòng bà thầm thương xót cho con, vì nó sống thiếu thốn sự che chở của cha, không có gì bù đắp lại cho con. Tuấn được mẹ chở vào bệnh viện để chăm sóc sức khỏe sau trận đòn chí tử của thằng Cường, thì
Khi bình phục, hẳn Tuấn mới nghĩ lại.
May mà mẹ kịp thời giải cứu khỏi bàn tay sắc máu của thằng Cường. Bằng không, giờ này không biết ra sao nữa.
Đang miên man hồi tưởng những khoảnh khắc khó quên kia, chợt ngó phía gần dưới chân, Tuấn phát giác có cái gì cuộn tròn. Định thần kỹ xem vật gì, thì ra một chú chó đen nhỏ nằm đây từ bao giờ. Một người, một chó, ai lo phần nấy, nên cũng không gây ra xung đột không đáng. Có khi cả hai đang trú mưa dưới hiên nhà để tạo cảm xúc và đánh tan không khí buồn bã. Tuấn đùa với chú chó nhỏ đáng thương bằng câu nói:
hiện giờ thân phận tao với mày có lẽ ngang nhau, mình kết bạn được không?
Như hiểu được tiếng người, con chó vẫy vẫy cái đuôi cục ngủng, đồng thời chú liếm vào bàn chân Tuấn, như có một luồng điện cảm giác tê rần người. Với Tuấn, đó là sự đồng cảm giữa con người và con vật. Dòm lén qua khe cửa căn nhà mình đang trú mưa, Tuấn sửng sốt khi thấy hai người đàn ông thấp bé đang ngồi đếm và cột những xấp tiền mới cáo. Cả đời Tuấn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như thế. Đang dự định đi kiếm tiền để lo chạy chữa cho mẹ thì được nhìn thấy tiền. Bản chất hiền lành của một thanh niên tự dưng biến mất. Lòng tham muốn trỗi dậy, chỉ muốn chiếm đoạt đống tiền của hai người đàn ông kia. Tuấn kềm hơi thở như sợ bị họ phát hiện ra ý đồ đen tối của mình. Lòng ngực muốn vỡ tung, một sự hồi hộp gần như quá sức chịu đựng của một con người. Thu mình lại, nép sát vào góc khuất của ánh đèn chiếu sáng bên đường để theo dõi tiếp và chờ cơ hội. Lúc này, Tuấn cầu mong chú chó nhỏ dễ thương kia đừng lên tiếng sủa. Nó mà làm như vậy thì bao nhiêu dự định của mình tiêu tan thành mây khói. Tuấn đưa tay vuốt ve trên lưng nó, như ngầm hiểu hoàn cảnh đáng thương của Tuấn. Chú chó vẫy vẫy cái đuôi nằm im như không có ai ở kề cận bên nó. Tiếng nói trong nhà vọng ra tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho Tuấn nghe vì cơn mưa đã dịu bớt.
Chuyến này thu hoạch khá lắm, phần mày 300 triệu nè. Nhớ ăn xài cẩn thận, coi chừng người ta để ý là tiêu tùng nghe không mày. Mấy tay cơm bây giờ tụi nó đánh hơi tài lắm, cẩn thận nghe mày. Thằng em biết rồi mà, sao anh ba lo xa quá. Em qua mặt tụi cớm, dù dù à.
Cái tài đàn em vừa nói vừa hiếp mắt cười.
Ờ, mày hay lắm, chủ quan có ngày chết đó con. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thì ra hai người này làm việc gì đó, tiền thu nhập bất minh. Nếu có lấy của họ chút đỉnh cho mẹ mình thì cũng không đến nỗi cắn đứt lương tâm.
Quan sát tiếp, Tuấn thấy một gã treo bọc tiền vào cái móc phía bên cái bẩn của xe Honda. Còn người đàn ông kia bước lần ra phía cửa. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tuấn van vái mong sao họ đừng phát giác ra mình. Thật hú vía, Tuấn vẫn không bị phát hiện. Cánh cửa nhà được mở toang, gã đàn ông dắt vội chiếc xe ra đến cổng, lèo lên yên, hắn nhúng nút đề máy xe. Cái đề xe kêu rang rác vài tiếng rồi đứng yên. Gã bực dọc rồi lầm bầm nói:
cái thằng cha sửa xe gì cả chớn quá, đang chạy ngon lành, đưa qua tay nó sửa xong là thành đồ dê chai.
Đàn lòi hoài bấm lại cái đề nhưng chiếc xe vẫn đứng yên. Dựng cái chống xe lên, gã đưa chân đánh mạnh vào phía bánh sau và chửi đổng:
mẹ, nó chắc tao đốt cái xe này hôm nay, công việc đang gấp gáp, nó chở chứng mới chết chứ.
Vừa lúc ấy, phục toàn bộ khu vực bị cúp điện. Trong nhà ngoài ngõ bao phủ một màn đêm tăm tối. Cơ hội ngàn năm một thuở, Tuấn nhào đến, giật phăng gói tiền và cắm đầu bỏ chạy như ma đuổi. Bị giật mất gói tiền quá bất ngờ, khổ chủ kính quán rượt theo Tuấn, vừa chạy vừa tri hô:
"Cướp! Cướp! 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 Bắt nó bà con ơi!"
Ngay lúc này, một chiếc xe du lịch chờ đến tông phải người đàn ông khốn khổ kia. Đã gặp hai chuyện không may xảy ra trong một đêm đầy mưa gió. Ông ta gục chết ngay dưới bánh của chiếc xe oan nghiệt kia. Riêng Tuấn chạy một đoạn dài, sau lưng mình Tuấn biết có vài người đuổi theo, nhưng ở cự ly khá xa. Nhờ vậy, khi chạy đến bờ sông bến Bạch Đằng, bất chấp đêm tối, bất chấp cái lạnh, Tuấn lao nhanh xuống dòng nước lạnh đen ngòm. Sau một hồi lặn hụp, thả người theo dòng nước trôi, Tuấn cố sức bơi qua bờ sông bên kia, run lạch cạch cố gắng bò lên bờ, nằm thở hổn hển. Chợt nhớ ra, lúc nhảy xuống sông cũng là lúc mình đánh rơi gói tiền đâu đó. Thế là hết. Không đạt mục đích của mình mà còn làm khổ cho gia đình người đàn ông xa lạ kia, lòng ăn năn vô cùng. Nhớ đến mẹ đang thôi thốt trên giường bệnh, Tuấn la lên thật to:
"Sao tạo hóa bất công thế này? À, sao tạo hóa? Tạo hóa bất công, bất công!"
Trở lại bệnh viện ngày hôm sau, chết lặng trong lòng, hai hàng nước mắt ràn rụa trên má, Tuấn nghe bà hai ở cùng phòng với mẹ thông báo: "Mẹ cháu mất đêm qua rồi, khoảng 21 giờ. Vậy là cũng trùng với giờ của Tuấn giật gói tiền của người đàn ông xấu số. Cháu xuống nhà dĩnh biệt làm thủ tục mang mẹ về mai táng. Bác có chút tiền đây, cháu giữ lấy để làm chi phí. Cầm đi." Tuấn cúi đầu và lý nhí cảm ơn, trong lòng hứa sẽ có ngày đền đáp. Tang lễ cho mẹ cũng qua đi, nhờ bà con xóm giềng mỗi người góp một tay, cuối cùng mẹ Tuấn cũng có được một phần mộ trong chùa Từ Quang Tự, tọa lạc ở An Nhân xã. Còn lại một mình trong căn nhà lụp xụp để mong quên đi những đau thương mất mát, để tạm quên đi cái dày dò trong tâm hồn do đôi bàn tay mình lỡ nhúng chàm. Bán rẻ căn nhà cho ông hàng xóm, Tuấn trôi dạt rải đây mai đó. Dần dà số tiền bán nhà cũng cạn dần theo ngày tháng. Không biết do cơ duyên từ đâu, sau bao ngày lận đận, Tuấn được thầy Thích Giác Duyên tại chùa Giác Linh cho vào làm công quả, tu tập cũng cùng tăng chúng. Có lẽ do phước báo tiền kiếp được thầy trụ trì giáo dục hướng theo đạo pháp rất tận tâm, nên Tuấn trở thành trụ trì sau khi sư phụ Viên Tịch, và lấy pháp danh Thích Nhân Đức như phần nói trên. Tưởng chừng cuộc đời của thầy Nhân Đức sẽ trôi qua im ả cùng câu kinh tiếng kệ, cùng những chuyến đi làm từ thiện nơi vùng xa xôi hẻo lánh, sẽ mang đến sự an lạc trong lòng. Nhưng không, một lần nữa cái định mệnh oái âm cứ đeo bám chưa buông tha cho thầy Nhân Đức. Nếu như ngày xưa oán âm thị kính chỉ có trong chuyện phim kịch, thì ngày nay thầy Nhân Đức lại mang một hàm oan kỳ lạ ở cõi ta bà. Một buổi sáng sớm, sương còn chưa tan trên cành cây ngọn cỏ,
ông mặt trời vẫn ngáy ngủ. Vừa dứt thời kinh công phu buổi sáng, một nữ đạo hữu hớt ha hớt hải chạy vào với thầy Nhân Đức. Thưa chủ trì, con đang quét lá ngoài sân, con nghe tiếng trẻ con khóc ngoài cổng tam quan. Ai đó bỏ rơi một đứa bé, sợ quá à. Con báo cho thầy biết à. Thầy Nhân Đức từ tốn:
A Di Đà Phật, con đem đứa trẻ vào đây cho ta xem.
Một đứa bé trai bụ bẩm và trắng hồng được quấn trong một chiếc khăn dày. Bên trong có lá thư với những dòng chữ như sau: Xin thầy từ bi hỷ xả, nhận cháu vào chùa nuôi dạy. Do hoàn cảnh khó khăn chót dài, nên con phải rước núm ruột của mình để lại. Mong thầy thương xót một sinh linh bé nhỏ, vô tội, và cho cháu được nương náu cửa Phật, để cháu còn cơ hội sống sót. Chào thầy. Một người mẹ đau khổ. Cũng vì chuyện đứa trẻ bị bỏ rơi này, tăng chúng và những người sống chung quanh chùa Giác Linh xì xầm, nó là con ruột của thầy. Dĩ nhiên lời ông tiếng ve này thầy Nhân Đức đều có nghe qua, nhưng chưa bao giờ thầy lên tiếng thanh minh. Bao nhiêu yêu thương thầy dành cho đứa trẻ dần theo năm tháng, thầy cho cậu bé quy y Tam Bảo, đặt cho pháp danh Minh Châu. Hớp thêm một ngụm trà, mắt thầy Nhân Đức nhìn vào màn đêm mịt mù văng vẳng trong tiềm thức của thầy.
Cướp cướp, bắt lấy nó.
Thầy hình dung nạn nhân nằm bất động bên vũng máu, lại thêm tiếng chuông ở đâu xa vọng lại, có thể là tiếng vọng của thời gian chăng. Trải qua cuộc sống thăng trầm của kiếp người, trải qua việc lùm xùm của chú tiểu Minh Châu, những việc này không làm thầy Nhân Đức phải bận lòng. Cái day dứt mà thầy đối diện trong tâm thức của thầy hằng ngày là hình ảnh của người đàn ông bạc mệnh năm xưa. Ông ta bị tước đoạt mạng sống cũng bởi có một phần góp sức ngoài ý muốn của thầy. Hằng đêm bên tôn tượng của đấng Từ Phụ Thích Ca và bên tượng Phật A Di Đà, thầy đọc những bài kinh sám hối và hồi hướng công đức cho nạn nhân, mong rằng ông ta được sớm siêu thoát. Sáng mùng một Tết, cả tăng chúng trong chùa Giác Linh vỡ òa tiếng khóc. Thầy Nhân Đức đã viên tịch. Gương mặt thầy vẫn còn như đang thể hiện trăn trở một điều gì đó mà thầy chưa kịp thổ lộ cùng ai. Thầy ra đi mà vẫn còn mang theo một món nợ khó mà trả được. Viết xong một ngày đầu mùa hạ năm 2011.
Hai Hùng KBC 3913 HQ.
Một cái câu chuyện ngắn gửi từ Sài Gòn, tiếng vọng của thời gian.
Chú Hùng Sài Gòn.
Qua phần diễn đồng Hoàng Phố và Hồng Ánh.